Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành, đến với quý vị mỗi sáng Chủ nhật vào giờ này, trên băng tần SCA của Đài Mạch Sống tại Louisville, Kentucky.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng tôi lại được đón chào quý vị đến với câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành hôm nay. Trong mấy tuần qua, chúng tôi chia sẻ về đề tài nuôi dạy con cái. Và hôm nay, xin trình bày tiếp về tình thương của cha mẹ đối với con và ảnh hưởng hay tầm quan trọng của tình thương đó trên đời sống các con của chúng ta. Có một em bé trai nọ, mới 4 tuổi. Một ngày kia em chạy đến khoe với cha. Ba ơi, bữa nay con biết chữ A với chữ B rồi. Ông cha nghe vậy liền nói, tưởng gì chứ mới biết 2-3 chữ cái mà cũng khoe. Bữa nay con phải biết đọc rồi mới là giỏi. Khi đứa con được 8 tuổi, một hôm em đưa bài làm ở trường cho cha xem và nói, ba ơi, bữa nay con làm toán được 10 điểm. Ông cha nói, chỉ có một bài được 10 điểm thôi sao? Bài nào cũng phải 10 điểm mới xứng đáng là con của ba. Rồi khi đứa con trai được 16 tuổi và học ở trung học, một ngày nọ em đến nói với cha, ba ơi, tháng này con được đứng nhất trong lớp. Ông cha đáp, như vậy mới xứng đáng là con trai của ba. Mà con phải cố gắng giữ hạng nhất luôn như vậy nha. Rồi thời gian tiếp tục trôi qua. Khi được hơn 20 tuổi, đứa con phải đi học xa. Một ngày kia, em về thăm nhà và vui mừng nói với cha, ba ơi, con học xong rồi, tháng sau ra trường, con sẽ đi tìm việc làm để giúp gia đình. Ông cha nghe vậy nói, cũng đã tới lúc con phải biết tự lo tự lập, chẳng lẽ để ba mẹ phải nuôi con hoài sao? Và sau một thời gian dài khi đứa con trai được 40 tuổi, một lần nọ anh đến khoe với bố, ba ơi, con mới được người trong sở bầu làm phó giám đốc. Ba có mừng cho con không? Ông bố quay nhìn đi nơi khác và nói, chừng nào anh làm chủ hãng riêng của anh thì mới đáng mừng. Lúc đó người con trai đến đứng trước mặt cha, nước mắt lưng tròng. Anh nói, ba ơi, con sống đã gần nửa đời người. Con lo học hành chứ không lêu lổng chơi bời. Con cũng biết tự lo tự lập, chứ không làm gánh nặng cho cha mẹ. Con có gia đình và hết lòng lo cho vợ con. Con cũng tròn bổn phận với ba mẹ và anh chị em trong gia đình. Suốt cuộc đời trong mọi công việc, lúc nào con cũng cố gắng làm hết sức mình. Chỉ để được ba chấp nhận, được nghe lời khen của ba, mà con không bao giờ được nghe ba khen một lời. Bao lâu nay con mong được nghe ba nói, con của ba giỏi lắm, ba rất vui và hãnh diện về con. Ba hãy nhìn con đi, tuy con lớn rồi, có thể nói là đã già rồi nữa, nhưng con vẫn là đứa con rất cần tình thương của ba. Con mong được ba thương yêu, vỗ về, nói lời khích lệ, ba để con phải trông mong chờ đợi suốt đời sao? Ba không thể nói với con một lời thương yêu hay khích lệ sao? Nghe lời con nói, ông cha chợt nhìn thấy thiếu sót của mình. Ông nói nhỏ vào tai đứa con trai đã lớn. Ba xin lỗi con. Thưa quý vị, vì muốn con thăng tiến trong mọi việc, mọi phương diện, nên dù biết con giỏi và có cố gắng nhiều, người cha này đã không bao giờ khen con. Ông không ngờ con của ông trông mong khao khát được nghe lời khen của ông đến như vậy. Thưa quý vị, lắm khi là cha mẹ, chúng ta thương con không đồng đều và thương bằng tình thương có điều kiện. Đứa con nào làm chúng ta vui hay làm điều chúng ta mong muốn thì chúng ta mới thương. Đây là lỗi lầm lớn của các bậc cha mẹ. Vì tình thương có điều kiện luôn để lại ảnh hưởng tiêu cực trên đời sống con cái. Các em nghĩ rằng mình phải cố gắng làm điều này điều kia cho cha mẹ vui lòng và hãnh diện thì cha mẹ mới thương. Cũng có nhiều đứa con biết rằng mình sẽ không bao giờ và không thể làm gì cho cha mẹ thỏa nguyện hay vui lòng. Những đứa con lớn lên trong tình thương có điều kiện của cha mẹ sẽ luôn mang mặc cảm vì nghĩ mình là người thất bại, không bao giờ có thể làm vừa lòng người khác. Nhất là không bao giờ được cha mẹ yêu thương hay chấp nhận. Việc cha mẹ yêu thương con không đồng đều thường xảy ra trong gia đình có nhiều con. Khi cha mẹ thương con không đồng đều, con cái sẽ ganh tị nhau vì đứa con nào cũng muốn được cha mẹ yêu thương. Nhiều khi các con gây thiệt hại cho nhau để được cha mẹ thương, hoặc chính cha hay mẹ giúp con hại nhau để đứa con mình thương đạt được điều cha mẹ mong muốn cho đứa con đó. Kinh Thánh ghi lại về trường hợp cha mẹ thương con không đồng đều, khiến các con ganh tị nhau, làm hại nhau. Đó là điều xảy ra trong gia đình ông bà Isaac. Ông bà có hai con trai sinh đôi, nhưng vợ chồng ông không thương yêu con đồng đều. Người chồng thương đứa lớn, còn người vợ thì thương đứa nhỏ. Khi ông Isaac đã cao tuổi, làng mắt, không thấy rõ được nữa, biết mình sắp qua đời, ông muốn chúc phước cho đứa con lớn là đứa ông thương, nên ông bảo đứa con đó ra đồng đi săn, rồi về nấu một món ăn mà ông thích. Ăn xong, ông sẽ chúc phước cho. Thưa quý vị, khi ông cha dặn đứa con trai lớn như vậy, thì vợ ông nghe được. Bà liền bảo đứa con trai cưng của bà là đứa em, bắt hai con dê nuôi trong nhà làm thịt và nấu món đặc biệt mà ông cha thích. Để ăn xong, ông sẽ chúc phước cho. Vì vậy, trong khi đứa con lớn phải vào rừng săn bắn vất vả, thì bà mẹ bắt hai con dê nuôi trong nhà làm thịt và nấu món đặc biệt mà chồng bà thích. Nấu xong, bà bảo đứa con đó, mặc áo của anh, xưng tên mình là tên đứa con lớn, rồi đem thức ăn vào cho ông cha. Người cha vì đã lòa mắt không thấy rõ nên ông bị lừa. Ông tưởng người đem thức ăn đến cho ông là đứa con lớn, là đứa ông thương nên ông đã chúc phước cho. Sự việc này khiến sự chia rẽ giữa hai anh em sinh đôi ngày càng sâu đậm và trầm trọng. Cuối cùng gia đình phải ly tán. Đứa con lớn giận em cướp phước lành của cha nên tìm cách giết em. Đứa con nhỏ sợ anh trả thù, nên làm theo lời mẹ, bỏ nhà chạy đến một nơi xa sinh sống để trốn. Kết quả là cha mẹ của hai đứa con này phải sống trong đau buồn và chết trong cô đơn. Tình thương không công bằng và có điều kiện của cha mẹ đã khiến hai anh em sinh đôi, thay vì yêu thương nâng đỡ nhau, trở thành kẻ thù của nhau. Thật ra, thường các bậc cha mẹ không nghĩ rằng mình thương con cái trong gia đình không đồng đều hay là thương với tình thương có điều kiện. Nhưng nghĩ rằng vì tính tình mỗi đứa con khác nhau nên cha mẹ thấy gần với đứa này hơn đứa kia, khó nói chuyện với đứa này hơn đứa kia. Tuy nhiên, phải đồng ý rằng trong thực tế, có những cha mẹ thương yêu con không đồng đều hoặc thương với tình thương có điều kiện mà không biết. Vì vậy, chúng ta cần nhìn lại một cách công tâm để thấy sai sót hay vấp váp của mình trong trách nhiệm nuôi dạy con và sửa đổi. Hầu chúng ta không làm con buồn tủi hay tạo chia rẽ ganh tị giữa các con trong gia đình. Một số cha mẹ vấp phải lỗi lầm thông thường như là thương con trai hơn con gái, hoặc thương con út hơn con lớn. Những cha mẹ khác thì thương đứa con giống mình, hay ngoan ngoãn chiều theo ý mình, hơn là thương đứa con không giống cha mẹ, hoặc bướng bỉnh không vâng lời. Có người thì thương đứa con lanh lợi, giỏi giang, vì những đứa con đó làm cho cha mẹ hãnh diện với bạn bè, bà con, hoặc làm đúng điều cha mẹ mong ước. Cũng có khi cha mẹ thương yêu đứa con gần với cha mẹ, tùy thuộc cha mẹ, hơn những đứa con có tính tự lập, muốn làm theo ý riêng. Thưa quý vị, dù vì lý do gì, khi cha mẹ thương con không đồng đều như vậy, là chúng ta không thương con một cách hết lòng. Chúng ta thương con với tình thương có điều kiện. Chúng ta không những cần nhìn thấy điều đó, nhưng cũng cần thay đổi hay sửa đổi để các con chúng ta không phải buồn tủi vì tình thương không công bằng của cha mẹ. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh tin lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, tuần vừa rồi tôi nói với quý vị về trường hợp của một cụ già 87 tuổi viết hai chữ mình thương cho bà cụ. Hai ngày sau đó thì ông cụ đã qua đời, để lại nhiều thương tiếc cho gia đình, nhất là cho bà cụ. Bà cụ buồn nhưng không buồn nhiều vì bà có hy vọng, đó là hy vọng phục sinh của người tin Chúa. Hy vọng phục sinh là hy vọng gì? Hy vọng phục sinh là việc người tin Chúa sẽ sống lại trong ngày Chúa Giê-xu quang lâm. Kinh Thánh dạy về sự phục sinh đó như sau. Thưa anh em, chúng tôi không muốn anh em không biết về những người đã qua đời, để anh em không đau buồn như người khác không có hy vọng. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người đã qua đời trong Đức Chúa Giê-xu đến với Ngài. Đây là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà nói với anh em. Chúng ta là những người đang sống mà còn ở lại cho đến ngày Chúa quang lâm, thì sẽ không đi trước những người đã qua đời. Vì khi có hiệu lệnh ban ra, với tiếng gọi của Thiên Sứ Trưởng cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, chính Chúa từ trên trời sẽ giáng lâm. Bây giờ những người chết trong Chúa cứu thế sẽ sống lại trước tiên. Kể đến chúng ta là người đang sống mà còn ở lại, sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung. Và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những lời này mà an ủi nhau. Anh em hãy dùng những lời này mà an ủi nhau. Đó là lời của sứ đồ Phao-lô viết cho độc giả. Độc giả của Phao-lô kể cả chúng ta đang buồn vì xa cách người thân yêu trong cái chết. Và ông nhắc chúng ta về điều này để không đau buồn như người khác, không có hy vọng. Ông nói, nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại thì cũng vậy. Đức Chúa Trời sẽ đem những người đã qua đời trong Đức Chúa Giê-xu đến với Ngài. Căn bản hay là nền tảng của việc người tin Chúa sẽ sống lại là Chúa Giê-xu đã sống lại. Chúa Giê-xu là người đầu tiên đã sống lại và sống luôn. Ngài được gọi là trái đầu mùa của những người đã chết. Một cái cây có trái đầu mùa thì chắc chắn sẽ có những quả tiếp theo. Chúa Giê-xu đã sống lại nên chúng ta cũng sẽ sống lại. Chúa tuyên bố, ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta sẽ không bao giờ chết. Sự chết và sự sống trong câu này nói về sống chết tâm linh. Chết là hồn lìa khỏi xác, còn chết tâm linh là bị phân cách với Đức Chúa Trời, là nguồn sống. Kinh Thánh dạy anh em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình. Khi chúng ta phạm tội, tội lỗi phân cách chúng ta khỏi Thiên Chúa, vì Thiên Chúa thánh khiết không thể chấp nhận tội lỗi. Xa lìa Thiên Chúa, cuộc sống không còn ý nghĩa. Chúng ta vẫn sống trên phương diện thể xác, nhưng về phần tâm linh chúng ta là những người chết vì không có mối tương giao với Thiên Chúa là nguồn sống. Sự phân cách này sẽ tiếp diễn luôn cho đến ngày chúng ta nhắm mắt lìa đời, nghĩa là khi chúng ta chết về phần thể xác. Chúa Giêsu phán, người nào tin ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Câu này hàm ý rằng người tin Chúa khi chết về mặt thể xác, thì vẫn được kể là sống trước mặt Chúa. Và khi Chúa Giêsu trở lại, thể xác người ấy sẽ sống lại. Còn ai sống mà tin ta sẽ không bao giờ chết. Câu này chỉ về những người tin Chúa đang sống. Những người này rồi cũng sẽ chết về thể xác, nhưng đối với Chúa họ không bao giờ chết. Đối với người tin Chúa, cái chết thân xác chỉ là một sự dời chỗ ở. Sứ đồ Phao-lô dạy, chúng ta luôn mạnh dạn và mong muốn rời bỏ thân thể này để được ở với Chúa thì hơn. Rời bỏ thân thể này nghĩa là chết về mặt thể xác. Và khi chết như vậy, Phao-lô nói là được ở với Chúa, nghĩa là sống trong sự hiện diện của Chúa, dời nhà về thiên đàng. Thân xác của người tin Chúa vẫn còn trên trần gian này, chờ ngày sống lại khi Chúa quang lâm. Trong ý nghĩa đó, người tin Chúa không bao giờ chết, dù phải trải qua sự chết thân xác. Còn người không tin Chúa thì sao? Sách Khải Huyền, sách cuối cùng trong Kinh Thánh, nói về chuyện đời sau cho biết. Những người chết còn lại không được sống lại cho đến khi 1000 năm ấy chấm dứt. Đây là sự sống lại thứ nhất. Phước thay và thánh thay là những người được giữ phần trong sự sống lại thứ nhất. Sự chết thứ hai không có quyền gì trên họ. Lời dạy này nói về hai sự chết và hai sự sống lại. Sự chết thứ nhất là sự chết mà tất cả mọi người đều trải qua, người tin Chúa cũng như người không tin. Khi Chúa Giêsu trở lại, những người tin Chúa sẽ sống lại và được tiếp đi với Ngài. Đó là sự sống lại thứ nhất. 1000 năm sau đó, sau thời gian Chúa cai trị thế giới, những người không tin Chúa lúc đó mới được sống lại. Nhưng sống lại là để chịu xét xử và chịu hình phạt đời đời nơi hỏa ngục. Kinh Thánh gọi đó là sự chết thứ hai, hay là sự chết đời đời nơi hỏa ngục. Có người đã tóm tắt chân lý này với câu như sau. Sinh hai lần, chết một lần. Sinh một lần, chết hai lần. Sinh hai lần là sinh ra về thể xác và sinh ra về tâm linh, nghĩa là được tái sinh khi tin nhận Chúa. Những người sinh hai lần như vậy chỉ phải chết một lần về thể xác, rồi sau đó được sống lại và sống với Chúa đời đời. Sinh một lần là chỉ sinh ra về thể xác, nhưng không tin nhận Chúa, không được tái sinh. Những người này sẽ chết về thể xác như mọi người, và cũng sẽ sống lại, nhưng sống lại để chịu xét xử và đi vào lửa địa ngục đời đời, mà Kinh Thánh gọi đó là sự chết thứ hai. Chết hai lần là như vậy. Vấn đề như vậy là chúng ta cần phải tin vào lời dạy của Chúa, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa để được tái sinh, để được sinh ra hai lần, và không phải bị chết hai lần đời đời nơi hỏa ngục.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888 Tin Lành. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 tin lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ tin lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 tin lành, 1888 tin lành.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org. phatthanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 909. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 909 ngay trên đài mạch sóng tại Louisville, Kentucky. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị sáng Chủ nhật tuần sau cũng vào giờ này trên làn sóng thường lệ của đài phát thanh Mạch Sống tại Louisville, Kentucky. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.